Bộ Quốc phòng Việt Nam và Nga vừa ký thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự, được cho là sẽ tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trong cuộc họp song phương tại Moscow, Nga hôm 1 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Đại tướng Lục quân Sergei Shoigu và người đồng cấp Việt Nam Đại tướng Phan Văn Giang đã ký thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự và biên bản ghi nhớ liên bộ về hợp tác lĩnh vực quân sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên trang web chính thức. Đại tướng Shoigu phát biểu tại cuộc hội đàm rằng giữa Nga và Việt Nam đã tích lũy được kinh nghiệm độc đáo về công tác chung dựa trên tình hình lâu dài và hợp tác cùng có lợi, vẫn theo Bộ Quốc phòng Nga. Ông Shoigu nói, chúng tôi luôn chú trọng ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự. Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương với lực lượng vũ trang hiện đại và được trang bị tốt. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự giữa hai nước. Từ Bình Phước, ông Quang Hữu Minh, một nhà quan sát về tình hình chính trị quân sự khu vực, nêu nhận định với VOA về thỏa thuận quân sự Nga-Việt.
Việt Nam xích lại gần Nga là một yêu cầu tất yếu thôi. Trong khi xích lại gần Mỹ thì họ thận trọng hơn vì họ lo ngại những vấn đề dân chủ, nhân quyền. Nga thì ít khi nào đòi hỏi Việt Nam những cái đó, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam không cần phải lo ngại cái chuyện Nga thiện diễn biến hòa bình với họ. Tiến trình hôm nay giữa Nga và Việt Nam cần phải xét lại cái việc Việt Nam ủng hộ Nga đặt căn cứ quân sự của Nga tại Lào cách đây mấy tháng. Trong bối cảnh mà Mỹ-Trung và căng thẳng với nhau vấn đề Biển Đông thì Việt Nam cần Nga như một chỗ dựa tất yếu để cân bằng ảnh hưởng giữa các cường quốc trong khu vực.
Vào tháng 4, 2024, theo VOA News và AFA, quan chức Lào cho biết Nga sẽ bắt đầu một dự án xây dựng sân bay quân sự ở tỉnh Senkuwan giáp với Việt Nam. Phía Việt Nam chưa lên tiếng chính thức về việc Nga xây dựng sân bay quân sự tại Lào. Tạp chí quốc phòng Anh Jens.com loan báo rằng thỏa thuận mới này giữa Nga và Việt Nam với mục đích phục hồi các mối quan hệ quốc phòng thương mại Nga-Việt giữa lúc Việt Nam ngày càng cảnh giác rằng các giao dịch về quân sự của họ dưới Moscow có thể có nguy cơ làm tổn hại mối quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ. Tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng Nga-Việt. Tuyên bố chung do Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố hôm 1 tháng 12 cho biết, thỏa thuận này là một phần của mục tiêu mới để Việt Nam và Nga làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2030. Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh quân sự, kỹ thuật quân sự trên cơ sở pháp lý quốc tế vì hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới. Tuyên bố chung viết, hai bên duy trì trao đổi thường xuyên trên kênh quốc phòng và an ninh, bao gồm ở cấp lãnh đạo, tăng cường các hoạt động đào tạo và chuyên ngành giữa các cơ quan và đơn vị liên quan, hoàn thiện các cơ chế chuyên môn và cơ sở pháp lý nhằm hỗ trợ hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Hôm 1 tháng 12, Nga và các nước khu vực Đông Nam Á gồm cả Việt Nam đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên dọc theo eo biển Malacca của Indonesia, truyền thông Việt Nam cho biết. Cuộc tập trận kéo dài 3 ngày này có sự tham gia của các nước thành viên ASEAN, các nước Indonesia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Brunei đã đưa tàu chiến hoặc máy bay tới tham gia. Trong khi đó, Philippines tham gia với tư cách là quan sát viên trực tuyến. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, quân chủng hải quân của nước này đã cử tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ tham gia diễn tập quân sự ASEAN-Nga diễn ra từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 tại Indonesia. Theo đại sứ Nga tại ASEAN, Alexander Ivanov, mục đích của cuộc tập trận này là nhằm đảm bảo hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Truyền thông Việt Nam cho biết cuộc tập trận này mang tên là Annex Lasma 2021 có chủ đề Hành động chung nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế hàng hải và hàng hải dân dụng, được tổ chức nhằm duy trì quan hệ hữu nghị giữa các nước ASEAN và Nga.
Việt Nam ở đây nhận khoảng 970.000 liều vaccine Pfizer ngừa COVID-19 do chính phủ Pháp trao tặng thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Theo Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội, một khoản viện trợ song phương bổ sung gồm 400.000 liều dự kiến sẽ đến Việt Nam trong những ngày tới đây. Cơ quan ngoại giao này cho biết trong một thông báo trên Facebook rằng việc trao tặng vaccine này đã được Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo trong chuyến thăm Pháp chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi đầu tháng 11 và là minh chứng cho tình đoàn kết của Pháp với Việt Nam. Theo Đại sứ quán Pháp, việc trao tặng vaccine đợt này bổ sung cho 672.000 liều đã được trao vào tháng 9 trên cơ sở tiếp nối sự hợp tác lâu năm và hiệu quả giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, đối tác chuyển giao chính trong COVAX, hôm 30 tháng 11 dẫn lời Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Wanneray nói rằng chia sẻ vaccine COVID-19 là một trong những ưu tiên hàng đầu của Pháp và rằng việc trao tặng vaccine cho Việt Nam phù hợp với sự hợp tác lâu dài về hiệu quả giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Theo UNICEF, Việt Nam gần đây đã trải qua đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất và nghiêm trọng nhất kể từ đầu đại dịch, và chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để kiểm soát sự lây lan của virus corona, bao gồm cả việc tăng tốc độ tiêm chủng cho người dân. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc dẫn lời Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng sự hỗ trợ và giúp đỡ mà chính phủ và nhân dân Pháp dành cho chính phủ và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp có ý nghĩa rất quan trọng và là minh chứng sống động cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, cũng như khẳng định tinh thần hợp tác hỗ trợ nhau trong phòng chống dịch bệnh. Hoa Kỳ mới đây đã chuyển hơn 120.000 khẩu trang cho các nhân viên tuyến đầu của Việt Nam, theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, đối tác chuyển giao chính trong cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. UNICEF tại Việt Nam hôm 2 tháng 12 cho biết trên Facebook rằng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã tài trợ 125.000 khẩu trang chất lượng cao cho Việt Nam thông qua cơ quan này với mong muốn bảo vệ sức khỏe của các nhân viên y tế tuyến đầu, những người đang kiên cường chiến đấu với các làn sóng dịch COVID-19. Ít ngày trước đó, Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19. Theo Đại sứ quán Mỹ, 2.075.580 liều vaccine Pfizer đã được chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Ngoại giao Mỹ cho biết rằng lô vaccine mới nhất này nâng tổng số vaccine Hoa Kỳ trao tặng Việt Nam lên tới hơn 20,5 triệu liều. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy để đánh bại COVID-19, Đại sứ quán Mỹ viết trên Facebook. Ngay dưới bài viết về việc Hoa Kỳ tặng thêm vaccine cho Việt Nam, một Facebooker có tên Lê Trang viết: "Cảm ơn người bạn Hoa Kỳ luôn luôn giúp đỡ Việt Nam trong lúc khó khăn." Tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về COVID-19 vào ngày 22 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố cam kết cung cấp thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer cho 92 quốc gia và nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới và Liên hiệp châu Phi, nâng tổng số cam kết của Hoa Kỳ lên hơn 1,1 tỷ liều cho toàn thế giới, theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Cơ quan ngoại giao này cho biết cho đến nay Việt Nam là một trong những nước tiếp nhận nhiều vaccine nhất từ nguồn này.
Chức sắc tôn giáo độc lập ở Việt Nam cho VOA biết rằng viên chức ngoại giao của Hoa Kỳ và Đức rất quan tâm đến việc các cơ sở tôn giáo ở chùa Thiên Quang tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị chính quyền yêu cầu tháo bỏ. Các tu sĩ tại chùa Thiên Quang thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vừa nhận quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc ký vào ngày 5 tháng 11 về yêu cầu tháo gỡ các công trình mà chùa đã xây dựng từ năm 2000 đến 2018. Tu sĩ Thích Trung Quý tại chùa Thiên Quang nói với VOA:
"Họ đang có cái dự án làm cái kênh thủy lợi bắc ngang qua chùa và họ yêu cầu làm cưỡng chế ngôi chùa với một cái mục đích là vì mình với họ Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không theo họ, với lại vì là đây là sư phụ là ban cố vấn, là nơi mà cắm trại sinh hoạt của gia đình Phật tử truyền thống, cho nên là bị sách nhiễu."
Chùa Thiên Quang tọa lạc tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là một cơ sở tôn giáo độc lập được hình thành từ năm 2000. Tu sĩ Thích Đồng Long thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vừa có chuyến thăm đến chùa Thiên Quang và cho VOA biết:
"Theo tôi là đây là một cái vấn đề sách nhiễu của chính quyền địa phương đối với chùa Thiên Quang, bởi vì chùa Thiên Quang là một cơ sở không có trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là do nhà nước quản lý, cho nên họ tìm mọi cách để sách nhiễu. Và cái vấn đề cưỡng chế này thật ra đó là nó không có đúng, bởi vì thông thường theo nếu như chùa Thiên Quang mà xây dựng công trình trái phép thì ngay buổi đầu người ta phải ngăn chặn, còn cái này là họ để cái sự việc nó diễn ra rất là lâu và họ cũng không có động gì đến. Đến bây giờ thì có thể họ thấy là cần sách nhiễu, nhưng mà họ tự tìm một cái lý do chính là bây giờ cưỡng chế những công trình ở đó, và họ tự làm như vậy để mà thứ nhất trước tiên là khủng bố tinh thần của chư tăng ở đây, và thứ hai là cũng thể hiện cái sự mà thiếu tự do tôn giáo ở tại Việt Nam."
Tu sĩ Thích Đồng Long viết trên Facebook: "Hơn 20 năm qua, chùa Thiên Quang không ngừng mở rộng và phát triển theo chiều hướng tốt, đúng với tinh thần đạo pháp dân tộc nhân loại của truyền thống Phật giáo Việt Nam. VOA đã liên lạc chính quyền huyện Xuyên Mộc, Sở Ngoại vụ, Ban Tôn giáo tỉnh để tìm hiểu về các phản ứng của đại diện chùa Thiên Quang nhưng chưa được phản hồi. Theo thông tin của chùa Thiên Quang, Tổng lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 11 đã gửi công hàm đến Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tìm hiểu về quyết định khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu đất tại chùa. Ngoài ra, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ cũng cử đại diện đến thăm chùa và cũng có công hàm tương tự. Tu sĩ Thích Trung Quý cho biết thêm.
Thì vừa rồi thì bà lãnh sự quán Đức cũng đã gửi công hàm cho Tổng ngoại vụ Bà Rịa Vũng Tàu, rồi anh Peter của sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng đã phỏng vấn và cũng đã gửi cái công hàm cho Sở Ngoại vụ.
Công hàm của Tổng lãnh sự quán Đức mà VOA xem được có đoạn viết, Tổng lãnh sự quán rất lấy làm tiếc nếu các công trình trong khuôn viên của chùa Thiên Quang bị phá bỏ. Vừa rồi bà Tổng lãnh sự tiến sĩ Jophie Wallat cũng đã đích thân đến thăm chùa và tận mắt chứng kiến không khí sinh hoạt sống động của các tu sĩ và Phật tử tại đây. Tự do tôn giáo là một quyền quan trọng. Việt Nam cam kết tôn trọng quyền này, công hàm của Tổng lãnh sự quán Đức viết. Tu sĩ Thích Trung Quý cho biết thêm.
Chùa Thiên Quang cùng với chùa Phước Bủ cũng như chùa Đạt Quang, anh biết rồi đó, và là một trong những ba cái ngôi chùa mà nằm ở trong cái hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì không theo nhà nước Việt Nam cho nên là luôn bị chính quyền sách nhiễu. Thì cũng gần 20 năm qua thì sư phụ thầy đặt nơi ngôi chùa này và quyết một cái con đường là theo giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì luôn bị sách nhiễu và đe dọa. Cũng giống như vừa rồi là công trình của Đại Lục Hòa với hồ Tị Tạ của chùa cũng đã bị đe dọa là bị cưỡng chế, nhưng mà cũng nhờ sự can thiệp của sự quán rồi các báo đài thì đến nay thì tình hình cũng vẫn ổn. Và
vào tháng 6 2020, trong báo cáo về tự do tôn giáo Việt Nam 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, chính quyền cấp tỉnh và địa phương tiếp tục các dự án phát triển kinh tế xã hội mà đòi hỏi phải thu hồi quyền sử dụng đất và phá dỡ tài sản của các tổ chức tôn giáo hoặc các cá nhân trên cả nước. Và trong hầu hết các trường hợp, các tổ chức tôn giáo hoặc tín đồ không thành công trong việc giữ lại quyền sử dụng đất của họ. Báo cáo nêu vào tháng 8, theo báo cáo, công an địa phương và công an tỉnh đã cắt ngang một nghi lễ Phật giáo ở chùa Đà Quang, nơi các nhà sư của chùa Phước Bủ và khoảng 30 người cầu nguyện đang kỷ niệm đại lễ Du Lan. Nhà chức trách nói rằng Thích Không Tánh, người đang chủ trì buổi lễ, không được phép tiến hành các hoạt động tôn giáo tại chùa Đà Quang bởi vì ông ta không phải là nhà sư địa phương. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dẫn thông tin của một tổ chức nhân quyền có trụ sở Hoa Kỳ cho biết, chính quyền tiếp tục sách nhiễu các cộng đồng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất với nỗ lực tịch thu các đền chùa, cơ sở của họ và buộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được chính quyền công nhận. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó nhận định rằng báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2019 của Hoa Kỳ dựa trên những thông tin không chính xác, chưa được xác minh và nêu nhận định thiếu khách quan về Việt Nam.